This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim. Anh Dũng Kim khỏe không? Hôm nay sáu cuối tuần.
À, Dũng Kim khỏe. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, thời tiết đẹp quá, nắng vàng, trời mát mát. Không biết hôm nay thị trường chứng khoán có đẹp giống thời tiết không, Tiến Dũng?
Rất là đẹp thị trường chứng khoán. Thời tiết rất là đẹp mà thị trường khoáng cũng rất là đẹp, đẹp trong cái sự gọi là khó hiểu của nhiều người, mà trong đó Tiến Dũng là một trong những người khó hiểu. À, quý vị biết rằng thị trường khoáng thì phải đi lên nếu mà số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên. Nó sẽ là cái tỷ lệ khác nhau như vậy. Nhưng mà sáng hôm nay thì cái report của về Bộ Lao động thì những người đi làm đó, mướn vào đó, tăng lên. Unemployment giảm xuống mà thị trường chứng khoán lại tăng lên, thì chúng thấy rằng cái điều này nó rất là quái đản, cái tôi xin lỗi là nó không có thích hợp. Vì vậy tôi cũng thấy cái tăng lên này nó rất là tạm bợ. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên đến 480 điểm, hiện tại là 33.410 điểm. Nasdaq thì lên 116 điểm, 10.422 điểm. S&P 500 thì lên 50 điểm, 3.858 điểm. Dầu thô thì cũng lên được 89 xu, hiện tại là 74.56 xu cho một thùng dầu thô, các quý vị. Vàng thì lên 21.80 xu, 1.862.40 xu cho một ao vàng. Sáng nay lãi suất 15 năm là 5.95, 30 năm là 6.59. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.100.000 đồng cho một lượng, các quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin ngắn có một lời khen cho chiếc xe Tesla. Vì hôm thứ hai đó, cái sự việc này đã xảy ra hôm thứ hai rồi, nhưng mà hôm nay có những cái lời bình luận, và đặc biệt những người về chuyên môn thì họ đưa ra một cái kết luận về cái xe Tesla. Quý vị nhớ cách đây khoảng mấy ngày trước, thì ngày thứ hai đó, thì một cái report đưa ra mà làm cho xe Tesla cũng gọi là họ cũng đang chờ đợi cái kết quả. Một cái gia đình 4 người, một người chạy xe là 41 tuổi và có người mẹ, không có nói tuổi đây, và 2 đứa nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi. Đi trong một chiếc Tesla, bà đã bị rớt xuống vào cái vực thẳm cao đến 250 feet. Mà 4 người này, ok, chia 3 feet là chia 12 thì chúng ta nghĩ cũng mấy, cũng cả 100 thước cao, đúng không? Không phải 50 mấy, 56 thước, rất là cao nha. Mà ok, 4 người này đều nằm bệnh viện hết, nhưng mà không ai thiệt mạng. Thì những nhà bình luận và những nhà chuyên môn họ mới coi lại là wow, chiếc xe Tesla để cái body nó thiệt sự là an toàn. Thì có lời khen Tesla đúng không? An toàn. 4 người rớt vô độ cao như vậy, 250 feet như vậy mà không sao hết. Thôi là không sao hết, vẫn nhập viện nhưng mà không có bị thiệt mạng. Nếu mà xe xăng thì thấy là nó nổ rồi, nó còn đã chết rồi. Nên họ nói là wow, chết to thumb up cho xe Tesla về cái độ an toàn. Trong khi đó thì cái bản tin ngắn kế nữa thì rất là quan trọng, rất là quan trọng đối với quý vị nào mà đang sử dụng hay đang own hay là đang có sở hữu những cái đồng tiền ảo. Ngày hôm nay thì Ngân hàng Trung ương đã ra một cái lời cảnh cáo rất là rõ ràng. Họ cảnh cáo một cái trang web rất là dài với những nhà băng. Nhà băng ở Mỹ thì ta biết rằng nào là Chase, Wells Fargo, Bank America, Citibank hay là Capital One, tất cả những nhà băng đó. Không có một nhà băng nào mà không có đầu tư vào đồng tiền ảo. Và họ nói rằng, watch out, be careful. Họ nói rằng, cẩn thận, chúng tôi sẽ đưa ra một cái luật rất là khắc nghiệt lên những cái thị trường đồng tiền ảo. Và các bạn coi chừng. Khi mà cái thông tin này đưa ra như vậy đó, thì nhà băng làm gì? Theo Tiến Dũng nghĩ bây giờ quý vị nói rằng, bây giờ đơn giản nha, quý vị nói là TikTok đi, chúng ta đang xài. Hoa Kỳ nói rằng, trong tương lai người nào xài TikTok bị phạt 100 đồng. Chúng ta lật đật xóa đúng không? Xóa liền để chi mình xài lỡ biết được vi phạm làm sao? Tại vì cái đó là cái cấm rồi, bị ban, Hoa Kỳ ban rồi chúng ta xài đâu được. Thí dụ như vậy thôi. Thì bây giờ cái đồng tiền ảo nó sẽ trong tương lai nó sẽ rủi ro rất nhiều khi mà chính phủ đưa ra những cái luật lệ regulation, cái luật lệ để mà áp đặt lên đồng tiền ảo, thì đồng tiền ảo sẽ không còn cái chỗ sống nữa. Thì lúc đó chúng ta nghĩ sao? Nó mất giá đúng không? Thì nhà băng biết trước điều này, họ sẽ nhả ra, họ sẽ âm thầm bán hết, và khi đó chúng ta là người giữ, chúng ta là người sẽ băng keo, tức là sao, sẽ chảy máu đầu quý vị, sẽ băng keo quý vị. Nên cái bản tin này tôi cũng chia sẻ cho quý vị để ta biết được rằng trong tương lai chúng ta phải làm gì. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra cái job report, tôi cũng hoàn toàn không có thích cái điều kiện khoán. Sáng hôm nay cũng thấy bực thiệt, tại sao lại là một con số xanh? Tại vì khi Bộ Lao động đưa ra rằng số người được mướn vào trong cái lĩnh vực lao động vào tháng 12 là 223.000 người, trong khi plumbers, những cái nhà kinh tế gia nói rằng cao nhất là 200 người thôi, tại vì sẽ thất nghiệp, ít mướn người vào, công ty ít mướn vào. Tại rõ ràng thấy rằng hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Technology thì đuổi người không kịp, sách vali chạy không kịp. Trong cái lĩnh vực về service, chẳng hạn chúng ta làm việc nhà hàng, khu giải trí này nọ thì lại mướn người vào. Tức là, Tiến Dũng nói với vị trước đây đó là những người làm về middle class, thì những người này trả tiền lương, trả tiền thuế rất cao. Còn những người nào về lao động, thậm chí họ không lấy lại thì thôi, chứ trả gì. Vì chính phủ thấy rằng nếu mà trường hợp cái lĩnh vực về middle class họ đã chịu, họ giữ vững cái nền kinh tế của quốc gia, nói chung là họ giúp rất là nhiều cho kinh tế và thuế má của quốc gia. Mà bây giờ thì thấy rằng từ cái unemployment rate đúng là 3.7 mà quỹ trưởng liên bang có nâng lãi suất lên, nó lên là 4.5.7 đúng không, ngược lại nó xuống còn 3.5, tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm xuống mà cái số người xin công việc làm lại tăng lên, hoàn toàn một cái gáo nước lạnh tạt hào vô mặt của quỹ trưởng liên bang. Tức là họ đã làm nỗ lực rất nhiều để kìm hãm inflation still there, mà không có cái dấu hiệu gì mà cái job market đi xuống mà lại đi lên nữa. Tức là mọi người tăng đi xin việc làm càng tăng lên. Wow, rất là buồn ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hàng không của Hoa Kỳ. Tiến Dũng hoàn toàn gọi là ủng hộ cho cái bản tin này, kính thưa quý vị, về hàng không. Nếu mà quay trở lại và trong những năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng hàng không hình như họ có những một cái gọi là ngang tàn ha, mà chúng ta gọi là monopolist, tức là độc quyền, hay là họ có thể có những người giàu có răng gì, hay là họ, chúng ta là những người hành khách thấp cổ bé miệng. Điển hình như chúng ta đi và ra sân bay, như vài năm trở lại đây ra sân bay, họ chỉ cần đưa thông báo rằng chuyến bay bạn bị delay. Cái chúng ta có thể làm là ngồi đó chờ 5 tiếng, 10 tiếng, thậm chí cả ngày, không có một sự giúp đỡ nào của các hãng hàng không hết. Hay là chúng ta nói là máy bay của bạn bị cancel, bây giờ tôi sẽ chờ có chỗ mới cho các bạn đi, được không? Cái câu mà chúng ta trả lời là rất là miễn cưỡng, là ok, chúng ta không thể nào mà dám cãi lại hết. Nhưng mà càng ngày nó càng gọi là manipulate, từ từ nó càng làm hơn, nó ăn hiếp mình hơn nữa. Đến nỗi mà cái Noel vừa rồi đó, cái hãng hàng không Southwest Airlines gọi là cancel 16.000 chuyến bay. Người dân cũng hầu như là chỉ đứng ngồi ở sân bay khóc thôi. Và Cục Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ, là cái ông đứng đầu hiện tại là ông Peter Chet, ông nói rằng ông sẽ trình lên quốc hội và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cho thêm quyền lực để ông áp đặt nhiều cái regulation lên hãng hàng không. Tức là họ sẽ phạt nặng hơn, tức là họ higher penalties, họ sẽ phạt nặng hơn nếu hãng hàng không làm cái này, những cái này, tức là họ sẽ ra nhiều cái mức phạt. Đầu tiên thì họ đã thành công là họ đã bắt hãng hàng không phải trả tiền ăn và ở cho những người hành khách nào bị delay hoặc là bị cancel over 3 tiếng. Họ bắt buộc phải hàng không đã làm điều đó. Thì bây giờ họ muốn rằng thêm nữa, nếu mà bị ngừng chuyến bay như vậy, sao đó thì mình không biết cái tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà trong tương lai mà áp dụng chính phủ Hoa Kỳ nói yes, I give you more power, tôi sẽ cho anh nhiều quyền để quyết định, thì cục giao thông vận tải Hoa Kỳ sẽ bắt đầu làm việc với lại FAA là cục hàng không liên bang, sẽ làm việc với nhau để có những cái áp đặt phạt nặng lên những hàng không nếu mà vẫn tiếp tục có những tình trạng cancel hoặc là delay những chuyến bay như vậy. Họ có 10 chiếc máy bay, thí dụ như vậy, họ nhận đến 12, 13 cái gọi là lượng khách để thế đặt, thiếu rõ ràng đúng không? Thiếu rõ ràng. Rồi chưa kể họ bom là sao? Thí dụ ra hãng, đi ra máy bay, nói là ồ, chuyến bay của bạn bị delay hay là bị trễ, hay là cái seat của bạn bị cancel rồi. Chúng tôi cho bạn một cái vé đi free trong tương lai, rồi chúng tôi sẽ giúp bạn có một chuyến mới. Bây giờ Tí Dũng xin mở một cái trang sách hay một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu nha. Ví dụ cái người nào đó họ có tiền, họ có quyền, họ đến hàng không nói tôi muốn đi cái chuyến máy bay này từ đây qua điểm đó, nhưng mà tôi đi gấp, anh có thể cho tôi vé, thì họ sẵn sàng nhường cái ghế của Tí Dũng cho cái người đó. Thí dụ như người đó trả 3.000, 2.000, 5.000, mình không biết. Họ lấy tiền xong họ trả lại Dũng 100 tới 1.000, khoái quá chừng mua vé có 200-300 mà được 1.000, ok nhường. Đó là cách họ bom hoặc là có nhiều cái delay gì đó mình không biết. Thì bây giờ cái tình trạng đó Hoa Kỳ sẽ working on để chấm dứt cái tình trạng này, cái thưa quý vị. Nhưng mà những hàng không tệ, nhưng mà nói lại thì có một cái hãng duy nhất mà luôn luôn đạt cái danh hiệu quán quân đứng đầu, lưu đường tốt, mọi sự từ phục vụ đến delay đến hành lý mất là Delta Airlines. Nhưng mà chưa ngưng tại đó, được nhiều lời khen, được nhiều người đi, mặc dù giá vé nó cao một chút, nhưng mà họ không ngưng đó, họ tiếp tục phát triển mạnh hơn, tức là họ sẽ cho quý vị free wifi vào ngày 1 tháng 2. Wow, trong cái cuộc triển lãm ở Las Vegas, tức là Consumer Electronics Show in Las Vegas, thì cái người CEO là ông Ed Bastin. Ông Bastin thì ông nói rằng chúng tôi sẽ cho hành khách chúng tôi sử dụng free wifi vào ngày 1 tây tháng 2. Wow! Trong nước và ngoài nước, tức là international and domestic. Và ông cũng nói thêm rằng cái provider không ai xa lạ đó là T-Mobile. T-Mobile sẽ giúp chúng tôi làm cái chương trình này. Chúng ta sử dụng T-Mobile. Thì chúng ta vào ngày 1 tây tháng 2, quý vị sẽ sử dụng, nếu sử dụng Delta Airlines, chúng ta sẽ sử dụng cái free wifi. Thật sự ra đây là một trong những rất ít hãng hàng không mà cho quý vị sử dụng wifi trong nước. Chúng ta ngó đếm trên đầu ngón tay thế giới, chỉ ngoại trừ international, thậm chí international chúng ta phải trả tiền nữa, không có được free wifi. Nhưng mà hãng Delta, yes, chúng ta thấy rằng càng ngày càng tốt, có lời khen cho Delta. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay rất là quan trọng, nên quan tâm. Scammer. Cái tháng vừa rồi có gần 70.000 cái complaint. Xin lỗi, cái năm 2021, và mất đi 130 triệu đồng của người Mỹ bởi vì bị scam. Scam nó như thế này. Bây giờ nó thịnh hành, nhiều người bị lắm, sợ, cái người sợ lắm. Thí dụ vừa mới đi Walmart đi ra, trả một cái mặt hàng nào đó mua trong hồng cộng là khoảng 50-70 đồng gì đó, vừa mẹ vừa đi ra, thì cái điện thoại nó reng lên, Dũng bắt cái điện thoại lên, thì bên đầu dây kia nó, ồ, tôi là nhân viên của Walmart, và trên cái điện thoại Tiến Dũng á, nó indicate, tức là nó hiện lên cái chữ là Walmart đàng hoàng, tức là 1-800 Walmart đàng hoàng, nó wow, Walmart gọi, thì bắt lên nó là, anh mới trả cái tiền 40 mấy đồng trong Walmart, cái thẻ của anh đã bị decline rồi, anh vui lòng đưa thẻ mới càng sớm càng tốt để tránh đi cái những cái sự gọi là liên hệ đến pháp lý này nọ ha. Dũng nói, sorry, lấy cái thẻ ra, bấm vô thẻ đầu tiên, cái thẻ này vẫn không work, đưa thẻ thứ hai cũng không work, nếu mà có ba thẻ đưa thẻ ba không work, nó tôi hết thẻ rồi, Thôi vậy thôi anh về nhà, anh ghé vô Walmart anh trả tiền mặt cũng được. Hay là anh về nhà đi, tôi sẽ gửi thơ cho anh sau, anh gửi cái check. Thí dụ như vậy, thì về nhà mở bà cái thẻ lên, bị hack lấy tiền, lấy quá chừng tiền luôn. Vậy thì khi chúng ta nhận được một cái cú điện thoại, sau khi chúng ta trả tiền online, hoặc là trả tiền trong một cái chỗ nào đó không cần biết, chúng ta vừa bước ra hay là một vài phút sau hay một vài tiếng đồng hồ sau nhận cái điện thoại đó nói về cái thẻ chúng ta bị decline hay là không lấy tiền đó, please don't panic, đừng có sợ, từ từ nói sorry, let me check and I will call you back. Tại vì Walmart nằm đó chạy đi đâu, chúng ta gọi vô là họ biết liền, không chạy đâu, tôi mới trả cái đó thẻ đó. Thật sự ra 100% không có cái Walmart nào, không có cái Target nào, không có cái ông nào mà chúng ta trả tiền rồi mà họ gọi vị hết á, họ gửi thơ cho quý vị. Mà cái thẻ vị đó đã trả được rồi là được, còn không được là nó cancel tại chỗ. Chứ không thể nào mà họ đợi qua rồi mới gọi vị. Đồng ý không? Nên quý vị nhớ, bản tin này rất quan trọng, quý vị nên chia sẻ với người thân của mình. Nhiều người bị lắm, đặc biệt Việt Nam. Tiếng Anh, tiếng U được 3-4 chữ, nghe gọi đến sợ lắm. U, để tôi gửi thẻ mới. Bị quá chừng, đang nghe cái bản tin này, quý vị đang nghe đó, thì cũng tin chắc rằng có một số đông quý vị đã bị rồi. Nên ví dụ khuyến khích quý vị chia sẻ thông tin để chúng ta cùng nhau không bị lừa. Ok, đau khổ lắm khi mà người Việt mình á có biết thông tin rồi mà cứ nắm giữ không chia sẻ thì làm cho người khác bị lừa mà rất là tội nghiệp quý vị. Sau đó ô tôi nghe đây rồi, ủa sao mình không nói, sao mày không nói tao, rất là buồn nha. Nên ví dụ khuyến khích quý vị nè, những cái thông tin như vậy á, chúng ta phải chia sẻ người thân của mình biết rằng ê cẩn thận nha, có chừng bị lừa, để mà họ không mất tiền rất là tội. Quý vị xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái bản tin cuối cùng mà nãy Tiến Dũng có chia sẻ với quý vị thì nó đúng là rất là quan trọng. Cái tình trạng scam hiện nay rất là nó xảy ra thường xuyên, cho nên quý vị hãy cẩn thận nha. Những cái vấn đề gì mà liên quan đến tiền bạc của mình, account của mình hoặc là những thông tin cá nhân của mình thì quý vị nên chậm lại một chút, suy nghĩ kỹ một chút rồi quý vị hãy quyết định, chứ đừng quyết định nhanh quá thì tiền mất tật mang. Và những cái thông tin mà Tiến Dũng vừa chia sẻ thì quý vị có thể chia sẻ với là đồng hương của mình hoặc người nhà của mình bằng cách là quý vị vào trong website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe lại, hoặc là quý vị có thể vào Facebook của Ngô Tiến Dũng để nghe lại nha quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, xin gửi lời chúc sức khỏe đến Tiến Dũng ngày cuối tuần.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.